This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hòa Thính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và thưa quý vị, trong cái chương trình Đất lệ quê thói ngày hôm nay thì Hòa Thính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp cái phần mà Hòa Thính gửi đến cho quý vị trong tuần trước, đó là ma quỷ trong văn học dân gian Việt Nam. Ma quỷ trong văn học dân gian Việt Nam hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị tiếp ma quỷ ở trong tục ngữ ca dao của người Việt Nam xa xưa như thế nào. Mời quý vị. Trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, cái từ ma quỷ được dân chúng, dân gian dùng rất là phổ biến với nhiều những cái nét nghĩa đa dạng, chứ không có chỉ dừng lại trong cái nội hàm của cái từ điển mà họ giải thích ra thôi. Chỉ cái người mà lười tắm gội, nói với cách nói so sánh bẩn như ma lem, hay hoặc là khi mà gia cảnh có người chết thì dù chu đáo thế nào chăng nữa thì tăng gia thường bối rối, cho nên dễ xảy ra những cái sơ suất khiến cho người ta chê bai, cho nên mới có câu ma chê cưới trách. Bởi vì biết sao làm, phải gọi là làm vừa được cái lòng người thì họ sẵn sàng họ lấy cái chuyện đám ma nhà giàu ra để mà so sánh, ăn cơm không rau như là đám ma nhà giàu không có nhạc vậy đó. Liên quan đến kèn trống ở trong đám ma thì cái giới tài tử đã truyền cho nhau cái câu đó, gọi là rủng rỉnh đám ma là đà đám cúng, nghĩa là theo họ làm công cho đám ma sẽ có tiền, mà còn đi phục vụ cho đám cúng thì tha hồ mà say xỉn, thưa quý vị. Ma cũ ăn hiếp ma mới, đó là một cái câu thành ngữ mà vừa mang một cái nghĩa thực ở trong cái tập tục. Khi mà cúng người mới chết, tức là người ta gọi là ma mới, thì người ta đến chén cơm, người ta để cái chén cơm cúng và cả cái đôi đũa, còn hai cái chén cúng ma cũ thì mỗi chén chỉ có một cái chiếc đũa mà thôi. Có vậy ma mới, tức là ông bà của gia chủ mới ăn kịp. Khi mà di quan thì cái tục gọi là cái tục rải vàng mã cũng là để cho ma cũ có cái mà xài, không có níu kéo cái quan tài của cái người mới chết lại. Nghĩa là phát sinh của cái thành ngữ này thì không dừng ở nơi đó, nó còn dùng để ám chỉ cái cảnh người cũ ăn hiếp người mới trong cùng một cái nơi ở, trong cùng cái đơn vị, thưa quý vị. Hay hoặc là người ta gọi là ma bắt coi mặt người ta. Ma bắt coi mặt người ta thì tương tự như cái câu trên thôi, nó có hai cái nét nghĩa, thưa quý vị. Ma chỉ có thể bắt cái người mà sợ nó, còn ai mạnh hơn thì nó cũng khôn mà dùng cách tránh voi chẳng xấu mặt nào. Hàm ý là có lẽ còn dùng để nói đến những cái mối quan hệ giữa người với người trong một cái tập thể, trong một cái cộng đồng, và chỉ có điều là cái người tốt hay hoặc người xấu mà thôi. Liên quan đến cái tập tục ngày trước thì dân gian của chúng ta có một cái câu là ma quàng cưới chịu, để miêu tả những cái người có cái gia cảnh khó khăn, túng thiếu, khi mà người thân chết không có tiền mổ bò làm heo, đã dân làng phải đành nhờ một vài người thân khiêng xác người chết đi chôn, như vậy gọi là ma quàng, thưa quý vị. Và để chỉ một cái cảnh hoang vu mong quạnh thì người ta nói nơi ấy là một cái chốn ma thiên nước độc, có khi đưa cả cái địa danh vào một cách hẳn hoi. Mà nói ra thì quý vị biết đó là Cọp Khánh Hòa hoặc là Ma Bình Thuận. Đồng bằng Nam Bộ cái ngày đầu khẩn hoang ngày xưa, ai mà chẳng thuộc cái câu chèo ghe sợ xấu cắn xương chân, xuống bưng sợ đĩa lên rừng thì sợ ma. Dùng để phê phán cái hạng người hay đàm tiếu, không đứng đắn, có cái thành ngữ ma chê quỷ chọc để nhắc nhở con người phải biết thích nghi cho đúng lúc. Hay hoặc là chê cái tính ba phải a dua cũng được. Dân gian nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Sau hồi ngày trước có những cái người mà chuyên làm nghề trừ tà, yểm quỷ. Ở trên thì chúng tôi cũng đã nhắc đến cái chuyện mà là thầy Pháp sợ ma trơi. Ở trong ca dao, dân gian dùng ma để mà cảnh báo cái chuyện trái khoái ở trong đời. Bởi đó là những cái điều hiển nhiên thôi. Nhiều thầy thì lắm ma, nhiều cha con khó lấy chồng. Hình ảnh của những tay Pháp sư bói ra ma quét nhà ra rác xuất hiện ở trong cái tiếng cười mỉa mai. Như sao thưa quý vị? sống thì thầy cứu người ta, đến khi thầy ốm chẳng ma cứu thầy. Thế là một bài học đã được đưa ra kịp thời, phải không thưa quý vị? Ốm đau chạy chữa thuốc thang, đừng đi coi bói mua vàng cũng ma, trời cao bể rộng bao la, việc gì mà phải cầu ma cầu tà. Thưa quý vị, với một cái nét nghĩa dùng ma để mà chỉ một cái đối tượng nào đó được nhắc đến bằng một cái giọng điệu cười cợt châm biếm, thì ta gặp những cái hình ảnh của cái kẻ ăn không ngồi rồi chờ để mà gọi là hưởng thụ, và cuối cùng không được như ý. Và cái người ở trong cuộc thì bật thành tiếng như sau: bực mình chẳng muốn nói ra, muốn đi ăn cổ dỗ chẳng ma nào mời. Chân tướng của cái người vô tích sự thì có cái câu như sau: đi đâu lạ cả lạ cà, như chim lạc tổ, như ma lạc màu. Và cái kẻ cầm quyền trị dân hay đi đêm thì có khác gì là cái người của cái thế giới cõi âm đâu, phải không thưa quý vị? Bởi vậy mới có cái câu ca dao: ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn tầng mật như ma. Và thưa quý vị, không chỉ có cái cường quyền áp bức bị lên án, nhân dân lao động sẵn sàng cũng mạch mặt chỉ tên những cái kẻ miệng nam mô mà bụng một bồ dao găm. Cái loài Mỹ, cái loài quỷ ma mặc áo cà sa che mắt thế gian cũng có cái câu như sau thưa quý vị: no ra bụng, đói ra ma, đó là cái thói người ta thường tình, tưởng là chùa rách Phật vàng, hay đâu chùa rách chứa đàn quỷ ma. Và thưa quý vị, khi mà lên án cái quẻ quỷ quyệt lừa phỉnh thì cũng vẫn còn đó cái lời thơ mà chắc có là quý vị còn nhớ: cái cân có quỷ có ma, gạo vào một lối gạo ra một đường, thẻ tôi 36 kg rõ ràng, về nhà khảo lại chỉ còn 30. Thưa quý vị, đọc cái câu ca trên hẳn thì trong mỗi chúng ta đều nhớ đến một cái câu chuyện cổ tích, người ta gọi là cái cân thủy ngân ma quái ngày xưa của hai vợ chồng Sáu Quyệt nọ. Tất nhiên thì cái giá mà họ phải trả là cái việc làm bất chính kia cũng không phải là nhỏ chút nào cả. Tiếng lóng của người bình dân cất lên trên cái cánh đồng thửa ruộng, than cho cái hoàn cảnh của mình như sau: có con mà gả chồng xa, ba phần ruộng xéo chẳng ma nào cài. Bởi vì sao? Bởi vì có chồng thì phải theo chồng, bao đời nay được vẫn như vậy thôi. Và cái người phụ nữ đã biện bạch: sống quê cha, ma quê chồng, biết làm sao khác hơn được đây. Và ma, thưa quý vị, ma được xem là một cái đối tượng của cái thế giới bên kia, như là trong một cái câu ca: chính chuyên chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng. Và từ một cái sự chê trách cái phường mặt người giả ma, đến cái cách so sánh để cho cái người đời thấy được một cái nỗi khổ của cái chuyện không hòa hợp mà ai đó chẳng may gặp phải. Chồng già vợ trẻ như hoa, vợ già chồng trẻ như ma lạc mồ. Hay hoặc là: khốn nạn thai, nhạn ở với ruồi, tiên ở với cú, người cười với ma. Thân anh như ngọc như ngà, vợ anh ở nhà như thể ma trơ. Đừng về với nó anh ơi, vợ anh nửa người mà lại nửa ma. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái phần ngắn mà Hà Tĩnh gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Đất Lề Quỳ Thói ngày hôm nay, với cái phần được mang tên đó là ma quỷ có trong cái tục ngữ ca dao. Và tiếp theo thì Hoàng Tính sẽ được mời quý vị đến với ma quỷ ở trong cái văn học của cái thời Trung Đại. Thưa quý vị, khi mà nói đến ma quỷ trong cái văn học ở Việt Nam Trung Đại thì chúng ta nghĩ ngay đến cái thể loại truyền kỳ. Truyền kỳ là một cái loại truyện ngắn có nguồn gốc từ Trung Hoa, dùng cái yếu tố kỳ ảo để mà làm phương một cái phương thức nghệ thuật để mà phản ánh cái cuộc sống. Những cái mô típ kỳ ảo thường gặp ở trong cái truyền kỳ đó là nằm mộng, rồi đi xuống âm phủ, rồi người lấy ma, rồi người lấy tiên, hàng phục yêu quái, rồi luân hồi báo ứng, tu luyện thành tiên, thi thố pháp luật, kêu mưa gọi gió, biến hóa khôn lường, vân vân. Thưa quý vị, ở Việt Nam thì cái thời Trung Đại thì thể loại này để lại rất là nhiều những cái tác phẩm nổi tiếng, như là Thánh Tông Di Cảo, đó là một cái tương truyền của Lê Thánh Tông trong cái thế kỷ thứ 15. Hay hoặc là truyện Công Dư Tiệp Ký của Vũ Phương Đệ vào thế kỷ thứ 16, hay hoặc là truyền kỳ Tân Phả của Đoàn Thị Điểm vào thế kỷ thứ 18, hay hoặc là Tân Truyền Kỳ Lục của Phạm Quý Thích vào thế kỷ thứ 19. Thưa quý vị, với hàng trăm truyện có cái sự tham gia của các yếu tố kỳ quái, hoang đường. Một số những cái tiêu đề có thể kể đến như là chuyện chức phán sự đến tản viên, chuyện yêu quái ở Sơn Giang, chuyện tướng Dạ Xoa, tức là truyền kỳ Mạng Lục của Nguyễn Dữ, hay hoặc là chuyện gì ghẻ bị quả báo, hay hoặc là khách chôn của trong cái cuốn Nam Thiên Trân Dị của tác giả Khuyết Danh, hay hoặc là Ma Trành Ma Thắt Cổ, Hài Cốt Nữ Hiệp ở dưới góc Hồng Mai, trong cái cuốn Vân Nan Tiểu Sử của Phan Đình Dục, hay hoặc là Biết Chuyện Kiếp Trước trong cái cuốn Thoái Thực Ký Văn của Trương Quốc Dụng, hay hoặc là truyện Thác Oan của Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hồ, hay hoặc là truyện Kim Quy Hiến Kế Giết Yêu Tinh, hay hoặc là Liệt Nữ Giấu Kín Vết Nhơ trong cái cuốn Tân Đính Lĩnh Nam Chích Quái, tác giả là Gia Cát Thị, hay hoặc là Điềm Báo Trước, hay hoặc là cái truyện Nhớ Được Ba Kiếp, hay hoặc là truyện Yêu Quái Trên Cây Đánh Nhau Với Quỷ trong cái cuốn Lan Trì Kiến Văn Lục của Vũ Trinh vào thế kỷ thứ 19. Và để minh chứng thì chúng tôi xin dẫn lại ở lời ở cuối câu chuyện cây gạo trong cái truyền kỳ Mạng Lục của Nguyễn Dữ đã nhận xét như sau: than ôi cái giống ma quỷ, tuy từ xưa không phải là cái nạn đáng lo của thiên hạ, được kẻ thất phu đa dục thì thường khi mắc phải. Trung Ngộ là một cái gã lái buôn không có trí thức, không đủ trách vậy vì đạo nhân kia, vì người trừ hại công đức lớn lao, nhà bình luận sau này đã phải nên biết đến, không nên lấy cớ huyền thuật mà cho là cái chuyện nhảm, bảo rằng dị đoan mà vì mất cái hay, ngõ hầu mới hợp được cái ý nghĩa người quân tử trung hậu đối với cái người khác. Và kính thưa quý vị, riêng cái người viết bài này thì cho rằng là thông qua cái chuyện nói về ma, nhưng mà kỳ thực đó là chuyện của con người. Ma làm sao mà có được những cái hành động và những cái lời nói như là trong truyện vậy? Nếu người ta mà như nàng Nhị Khanh thì có khác gì là ma quỷ đâu. Thật đúng như là cái nhận định truyền kỳ Việt Nam mang đậm cái yếu tố hiện thực và cái chất nhân văn, thưa quý vị. Và bên cạnh những cái câu chuyện truyền kỳ, các truyện thơ nôm, cả bình dân lẫn bác học, cái yếu tố ma quái thần kỳ cũng không ít lần đã góp mặt. Trong cái truyện thơ Phạm Công Cúc Hoa, cái hình ảnh hồn ma bóng quế của Cúc Hoa hiện về để chăm sóc cho Nghi Xuân Tấn Lực, rồi chỉ đường cho hai con của mình đi tìm cha cũng như là ngoại, đã gây xúc động qua biết bao nhiêu thế hệ độc giả biết đến chuyện này. Hay hoặc là truyện thơ nôm Bạch Viên Tôn Cát chẳng hạn, dù không phải là chuyện ma quái thế nhưng nó cũng không kém cái phần ly kỳ, bởi Bạch Viên đã cởi bỏ cái lốt vượng của mình để hóa thành thiếu nữ xinh đẹp, để kết duyên cùng với là chàng nho sinh Tôn Cát, sinh được hai con trai. Nhưng Bạch Viên phải tuân lệnh thiên đình, mãn số ở trần gian, từ giả chồng con để mà về cõi tiên. Kiệt tác Đoạn Trường Tân Thanh, Tố Như đã xây dựng cái nhân vật Đạm Tiên bằng cái hình ảnh như sau: sống làm vợ khóc người ta, hại thai thác xuống làm ma không chồng. Thưa quý vị, cái bóng ma ấy luôn ám ảnh Thúy Kiều kể từ khi mà cả hai hội ngộ ở bãi Tha Ma cho đến khi nàng thoát khỏi cái kiếp Đoạn Trường. Đào Duy Anh, cái từ điển trong cuốn truyện Kiều có viết như sau: theo tín ngưỡng ngày xưa, hồn người chết vẫn còn ở trên thế gian này gọi là ma, và nếu không được thờ cúng thì hay quấy phá người sống. Ông cũng đã giải thích thêm, theo Phật giáo, người có tình dục là theo ác ma xúi dục, bắt đi theo những cái con đường nguy hiểm, bởi vậy mới có câu ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn Đoạn Trường mà đi. Có trường hợp dùng trong cái tổng hợp những cái từ đặc biệt để diễn tả một cái sự mất mát, Tú Bà đã thốt lên như sau: màu hô đã mất đi rồi, thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma. Đến cái văn tế thập loại chúng sinh thì ma cũng đã được hiểu như là một loại cô hồn oan thác, cần có một cái nơi nương tựa và cần được bao dung như sau, thưa quý vị: thương thai thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiết lên đên quê mừng người. Đó là những con người bạc mệnh bất hạnh, thưa quý vị. Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc, quỷ không đầu đứng khóc đêm mưa, cho hay thành bại là cơ, mà cô hồn biết bao giờ cho tan. Và kết thúc ở trong cái ước nguyện siêu thoát về cùng với đất Phật, chúng ta thấy gặp phải lúc đi đường lỡ bước, cầu nại hà kẻ trước người sau, mỗi người một nghiệp khác nhau, hồn siêu phát lạc biết đâu bao giờ. Vâng, thưa quý vị, vừa đến với cái chương trình ma quỷ trong cái văn học dân gian của người Việt Nam trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói này, và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình để hẹn gặp quý vị trong lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình này, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị.